นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธะนะโมธัมมะนะโมสังฆะ đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân quý làm lễ tán dương chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng gia thấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo kết phóng tắc xin gia hộ chư chư Tôn Đức Tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tới một người nữ cận sĩ mà được Đức Tôn ban cho cái địa vị là đệ nhất niềm tin do nghe lời truyền đạt. Người nữ cận sĩ này có tên gọi là Kali Kurara Khara. Kali là cái tên, mà Kurara Khara đó là một cái thị trấn nằm ở trong xứ Awanti. Và thời Đức Phật thì xứ Awanti này được cai trị bởi đức vua có tên gọi là Chandá Bacchota. Chandá có nghĩa là thô lỗ, hung bạo. Bacchota là rực sáng. Và cái thị trấn Kurara Khara này là một cái nơi xuất phát nhiều vị thánh đệ tử của Đức Phật, cũng là cái nơi mà cư ngụ của Đức Mahakacchana, một vị mà Đức Thế Tôn ngài ban cho cái địa vị tối thắng về rộng thuyết. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng vì sao bà nữ cận sự Kali được Đức Thế Tôn ban cho địa vị là tối thắng về cái niềm tin do nghe truyền đạt? Xin thưa quý vị, cách đây 100.000 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Liên Hoa Padumottara, thì một bà nữ cận sự được trông thấy Đức Phật Liên Hoa ban cho một người nữ cận sự có cái địa vị là đệ nhất niềm tin do nghe lời truyền đạt. Bà ao ước cái địa vị này ở trong tương lai, cho nên đã cúng dường đến Đức Phật cùng chư Tăng trọn 7 ngày vào cái ngày thứ 7. Sau khi Đức Phật ngài thọ thực xong thì bà đảnh lễ dưới chân Đức Phật Liên Hoa và tỏ bày cái ước muốn mình. Bạch Đức Thế Tôn với cái phước mà con cúng dường trai thực đến cho Đức Phật và chư Tăng trọn 7 ngày, do quả phước này con không ao ước điều chi ở trong vòng luân hồi, con chỉ ao ước được cái địa vị là người nữ cận sự tối thắng về cái niềm tin do nghe lời truyền đạt. Đức Phật Liên Hoa đưa trí quán xét về cái vị lai thì thấy rằng ước nguyện của bà nữ cận sự này thành tựu xong trăm ngàn kiếp trái đất. Cho nên ngài ban lời tiên tri rằng xong trăm ngàn kiếp trái đất nữa thì ước nguyện của nữ cận sự này sẽ thành tựu như ý trong thời Đức Phật có hồng danh là Gotama. Xin thưa quý vị, trải qua những kiếp luân lưu vào thời Đức Phật thì hậu thân của bà nữ cận sự kia đã tái sinh vào trong thành Vương Xá và là con của một trưởng giả giàu có. Khi đến tuổi trưởng thành thì bà được gả cho một gia tộc giàu có ở xứ Kurara Khara, quốc độ Awanti và Kali. Tại vì bà có cái tên, sở dĩ bà có tên Kali là vì bà có màu da đen, tức là màu da nâu chứ không phải được trắng. và cái tên Kukara Khara để chỉ cho riêng cá nhân của bà, tại vì trong thời đó có rất nhiều người có tên Kali. Xin thưa quý vị, khi bà mang thai sắp sửa đến ngày sinh thì bây giờ theo phong tục của người Ấn Độ thời đó, khi mà sinh người con trai, con đầu lòng thì phải về quê hương của mình để sinh nở. Do đó bà cũng trở về quê nhà của bà, tức là ở thành Vương Xá. Vào cái đêm trăng, tức là ngày đêm rằm, cũng chính ngày đó đó là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng kinh chuyển pháp luân ở tại rừng này. Thì bây giờ trong hội chúng đó có một dạ xoa có tên là Satagiri. Dạ xoa Satagiri này có một cái lời hẹn ước với một dạ xoa bạn có tên là He Makwata. Nhìn trong hội chúng này không thấy dạ xoa He Makwata, thì dạ xoa Satagiri mới ngẫm nghĩ rằng đây cái điều kỳ diệu đã phát sinh lên trên thế gian, nhưng mà không có bạn ta, hẳn rằng Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng pháp còn lâu, vậy ta sẽ đi tìm dạ xoa He Makwata rủ bạn ta đến đây nghe pháp của Đức Thế Tôn. Do đó dạ xoa Satagiri cùng với 500 dạ xoa tùy chúng của mình theo đường hư không đi đến núi Himawata, tức là Hima Lập Sệ. Thì bây giờ thưa quý vị, khi mà Đức Thế Tôn ngài khai mở cửa bất tử qua bài kinh chuyển pháp luân, thì bây giờ trái đất này rung chuyển, đồng thời có 32 điều kỳ diệu phát sinh lên. Và bây giờ tất cả những cái loài hoa trên trái đất này đều rực nở, hoa đúng mùa rực nở cũng có, hoa sái mùa rực nở cũng có. Và cái vùng núi Hy Mã Lập Sơn đó, bây giờ những hương hoa nở rộ lên cách xinh đẹp lạ thường, và đồng thời cả khu vực đó tỏa ngát hương của mùi hoa. Đây là một cái điều kỳ diệu hay là một điều lạ thường mà từ trước đến giờ dạ xoa Hy Mã Quá Tá chưa hề thấy. Mà khi thấy được cái điều lạ thường đó thì dạ xoa Hy Mã Quá Tá chợt nhớ tới người bạn của mình là Satagiri. Cho nên dạ xoa Satagiri, xin lỗi, dạ xoa He Makwata đi tìm dạ xoa Satagiri, mời tới thưởng ngoạn cái cảnh xinh đẹp của núi rừng Hy Mã và đầy những hương thơm đó. Cho nên dạ xoa He Makwata cùng với 500 tùy chúng dạ xoa mình lại theo đường hư không đi về vùng Trung Quốc độ, bởi vì núi Sata nằm ở vùng Trung Quốc độ. Và thú vị, hai dạ xoa đó đã gặp nhau ở giữa hư không. Bây giờ thì đêm trăng rằm đó, do cái cơn chuyển bụng của nàng Kali và với gió mát trăng thanh, cho nên nàng mới đi lên cái lầu 7 để hưởng cái gió mát và đồng thời làm dịu đi cái cơn đau chuyển bụng của mình. Thì bất ngờ thay, hai dạ xoa đứng giữa hư không ở ngay trên cái căn lầu 7 của bà, và dạ xoa Satagiri đã thông báo cho dạ xoa He Makwata về tin Đức Phật ngài đã xuất hiện thế gian. Nhưng mà thưa quý vị, dạ xoa He Makwata thì có sự hoài nghi, bởi vì ở trong thời trước khi Đức Phật ngài xuất hiện đó, có những cái giáo chủ ngoại giáo thường cũng tự xưng mình là Đức Chánh Biến Tri, biết tất cả, nhưng đó là những cái chủ thuyết sai lệch, không đúng. Cho nên dạ xoa He Makwata mới hỏi về cái vị mà dạ xoa Satagiri tán thán là Đức Phật đó, ngài có thành tựu được về giới
hay không? Thì Vasva Satagiri đã tán thán về giới hạnh của Đức Thế Tôn. À, tiếp theo nữa thì Vasva Hemavata hỏi về những mức độ thiền tịnh, tức là Đức Thế Tôn đó đó, ngài có thường an trú trong thiền tịnh hay không? Và Vasva Satagiri đã trả lời rằng, mô tả về những ân đức của Đức Thế Tôn, ngài thường an trú trong thiền tịnh. Rồi Vasva Hemavata hỏi về những pháp thượng nhân mà cái vị được gọi là Đức Phật do Vasva Satagiri tán thán đó có thành tựu không? Tức là có thành tựu được túc mạng minh, có thành tựu được sinh tử minh, có thành tựu được lậu tận minh không? Và Vasva Satagiri đã mô tả về những ân đức của Đức Thế Tôn qua cái tuệ vức của ngài. Sau khi nghe được như vậy thì hai già so hoan hỷ đi tới rừng Nai để nghe pháp của Đức Thế Tôn. Nhưng mà do cái duyên lành ở quá khứ đó, tức là do cái ước nguyện ở trong quá khứ của bà cận sự nữ, cho nên một cái phước đặc biệt phát sinh lên cho nàng Kali là nàng nghe được cái cuộc đàm thoại đó. Nàng nghe được cuộc đàm thoại của Dạ Xoa Satagiri tán thán về ân đức Phật, và cái tâm nàng tự nhiên rộn lên niềm hoan hỷ, và nàng đặt cái niềm, đặt cái tâm mình vào cái niềm tin nơi ân đức đó. Và ngài đưa tâm, nàng đưa tâm quán xét, thể nhập vào cái ân đức của Tam Bảo hay là ân đức Phật. Sau khi Vasva Satagiri và Hemavata cùng với 1000 tùy chúng Vasva của mình đi đến rừng Nai, thì ngay lúc đó bà chứng đắc được đạo quả dự lưu. Và xin thưa quý vị, khi mà chứng đắc được dự lưu thì cũng trong đêm đó bà sinh ra một cái người con, và người con đó là một hài tử. Hài tử này được đặt tên là Sonakutikanna. Ngay cả cái tên Soná của vị này cũng có cái nhiều điều mà bàn cãi với nhau. Xin nói vậy, sở dĩ ngài có cái biệt hiệu là Kutikanna bởi vì mẹ của ngài đã làm cho ngài một đôi bông tai có giá trị là 10 triệu. Kanna là cái lỗ tai, Kuti là 10 triệu, nó từ chữ cô tí mà ra, 10 triệu. Trong thời Đức Phật cũng có nhiều vị có cái tên là Soná, cho nên cái chữ Soná Cô Tí Canh Ná này là để chỉ riêng cho ngài. Nhưng mà ở đây cái chữ Soná đó, cái nghĩa đen là chó. Mà xin thưa vậy rằng trong thời của Đức Phật á, thì chó là một con vật mà cái người dân Ấn Độ á, trong thời Đức Phật á, là ghê tởm. Cho nên khi mà Đức Phật ngài ngự tới xứ ở cái làng Anh Thất Cá Quynh Đá, thì có một số cận sự nam nữ đã tác bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, chó là một cái loài vật đáng ghét, đáng chán, đáng ghê tởm. Mà chư Tỳ Khưu mà dùng những cái thịt cái loài chó này á, thì sẽ không mang tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, đồng thời không làm tăng trưởng cái niềm tin cho những ai có niềm tin. Mà Đức Thế Tôn xin ngài hãy từ bi, đừng cho chư Tỳ Khưu thọ dụng loại thịt chó. Và nhận thấy điều này nó phù hợp bởi vì việc tu tập là quan trọng, còn việc dùng những loại thịt nó không phải là điều quan trọng. Trên nước Thế Tôn này cấm chế chư tỳ khưu không được dùng thịt chó, dù là chó nhà hay là chó rừng. Nếu lên vấn đề này để cho thấy rằng là chó là một cái loài vật mà người dân Ấn Độ thời đó cho là đáng ghê tởm, đáng chán ghét, là hạ liệt, thì vì sao mà một gia tộc danh gia trưởng giả sinh ra đứa con trai đầu lòng lại đặt tên con là Sona? Đây là một cái vấn đề mà chúng ta cũng hơi lưu tâm tới. Chúng ta cũng phải là chúng ta đọc quen cái danh tự, chúng ta cứ nhớ vậy mà chúng ta không tìm hiểu lý do. Xin thưa gì, thì có một cái luận thuyết giải thích như vậy. Trong bộ sớ giải Kệ Ngôn, Trưởng Lão Tăng có đề cập tới ngài Sona Kolivisa, cũng là Sona, nhưng mà cái tên là Kolivisa bởi vì ngài có những cái da, có những cái lông tai vàng bao phủ ở trên cánh tay, đồng thời dưới chân ngài nó có một cái những cái sợi lông cũng màu vàng kết vào nhau, cho nên những bước chân của ngài đi rất là êm, rất là êm, nó tựa như là những vết chân của con mèo vậy, rất là êm ái. Và trong cái bản sớ giải đó thì ngài Tham Á Ba Lá ngài giải thích rằng là vì là con đại trưởng giả ở Sambha, ngài có thân hình mềm mại và có màu da vàng, cho nên được đặt tên là Sona. Như vậy cái chữ Sona này nó từ cái chữ Sona, Sona tắt bỏ mất chữ N chấm dưới ở giữa trở thành là Sona, là mềm mại hay có màu vàng. Và chính ở trong bản sách giải luật tạng của ngài Bút Tháo Cô Xá, ngài cũng ghi rằng nó là Su Khu Ma La Sona, tức là Sona mềm mại. Su Khu Ma La là Sona mềm mại. Như vậy thì có khả năng rằng ngài Sona con của bà Kali này cũng có thân mình mềm mại và có màu da vàng, cho nên được đặt tên là Sona. Tuy nhiên lại có một cái sự bắt bẻ như sau, là nếu như cái chữ Sona có ý tên có nghĩa là mềm mại, là vàng như vậy, thì với một cái hài tử là nam mà xỏ lỗ tai để mà đeo á, thì đeo hoa tai thì coi cũng bất thường. Thường thì người ta chỉ xỏ tai, đeo hoa tai cho những nữ nhi, mà những hài tử thì không có. Mà chẳng lẽ là bà Kali bây giờ là một vị thánh rồi mà lại đi phô trương một cái tài sản mình, hơn nữa là một cái hài tử nhỏ như vậy đeo một cái loại trang sức hoa tai có giá trị cao như vậy, thì dường như là cũng không được hợp lý lắm. Tuy nhiên lý do này cũng có thể được nêu ra rằng bởi vì đứa bé này được bảo vệ một cách cẩn thận cho nên không sợ mất mát, không vậy? Nhưng mà một hài tử mà xỏ cái lỗ tai mà đeo hoa tai đó thì thấy cũng khó coi, cũng có lẽ là nó cũng hơi là không bình thường. Cho nên các ngài một số ý kiến cho rằng chữ Sona đó là cái họ của một cái bộ tộc mà người nguyên thủy xa xưa, nhất là người Ấn Độ xa xưa đó, có một cái số bộ tộc họ lấy những cái tên thú để làm cái họ bộ tộc của mình, giống như xem như là thủy tổ. Thí dụ như họ Kassapa, họ Kassapa đó do cái bộ tộc này lấy con rùa làm thủy tổ. Hoặc là họ như Công Ninh Nhá, mà chúng ta thường âm là Kiều Trần Như á, thì do lấy con khỉ là thủy tổ. Thì có thể Sô Ná là một cái bộ tộc mà lấy con chó sói làm họ của bộ tộc. Nhưng mà vì biết rằng á, dân Ấn Độ thời đó là chán ghét và ghê tởm cái con chó này, cái loại chó, cho nên bà Kali muốn làm tan biến đi cái ý nghĩa châm biếm hoặc là ý nghĩa mà khinh thường cái dòng họ mình, cho mới làm một cái đôi bông tai có trị giá 10 triệu để đeo lên lỗ tai của đứa bé. Cái giá trị 10 triệu này hay cái đôi bông tai này nhằm mục đích đó là xóa đi cái sự khinh thường của những người dân khi nghe nói tên Sô Ná. Ở Sô Ná mà có bông tai 10 triệu, chỉ bông tai không 10 triệu thì Sô Ná đó không phải là Sô Ná bình thường nữa. Sao là Sô Ná đó thuộc về dạng quý tộc, dạng cao cấp. Cho nên đây cũng là một cái sự, một những ý kiến là chúng tôi cũng trình bày quý vị. Còn vấn đề mà nhận định như thế nào thì chúng tôi xin miễn, tùy ý quý vị nhận định. Và bây giờ chúng ta qua tiếp tới một cái ý nghĩa thứ hai. Ý nghĩa thứ hai là Ngài Sô Ná có tên là Cú Tý Canh Ná. Chữ Cú Tý Canh Ná này lại có một sự bàn cãi nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo như Ngài Thăm Má Ba Lá thì do từ cái chữ Cô Tý, Cô Tý có nghĩa là 10 triệu, và do độc trại thành Cú Tý. Nhưng mỗi khi mà độc trại một từ, nếu là những từ Bali mà độc trại đi á, thì ý nghĩa nó khác. Cô Tý là 10 triệu, nhưng mà khi trở thành là Cú Tý, tức là cái đỉnh nhọn, đỉnh nhọn. Cho nên từ đây lại có cái sự bàn cãi của một số vị giáo thọ sư. Một số vị giáo thọ sư cho rằng là không phải là cái chữ Cô Tý này là nó xuất phát do đeo lỗ tai cái bông tai 10 triệu. Mà điều muốn nói á, chữ Cú Tý này một số ý kiến đó là cái chấm cái lỗ tai, nghĩa là cái đục lỗ tai, là cái chót lỗ tai bị đục lỗ. Nhưng một số vị á, thì lại là cho rằng sở dĩ cái từ mà Cú Tý Canh Ná này á, là do một cái sự kiện. Xin thưa quý vị, do sự kiện như thế nào? Sự kiện này là do Ngài Sô Ná sau khi xuất gia với vị thầy của mình là Đức Maha Cách Cha Ná. Thì sau khi mà vừa xuất gia vậy đó, trước khi xuất gia thì vị này kinh cảm cho cái dòng luân hồi. Kinh cảm dòng luân hồi. Kính cảm dòng luân hồi do cái gì? Phải do nghe pháp hay chăng? Xin thưa không phải. Chúng ta nên nhớ rằng Ngài Sô Ná là một cái con trai lớn, con trai đầu lòng, hoặc là con trai độc nhất của gia tộc trưởng giả đó. Chưa hẳn Ngài đã kinh cảm khi do nghe pháp được đâu, mà phải có nguyên nhân khác. Xin thưa vậy, nguyên nhân như thế nào được gọi là khiến cho cái tâm Ngài kinh cảm như vậy? Trong bộ sách giải Kinh Phật Tự Thuyết có Đại Đức Siêu Minh đã dịch ra, trong phần này Ngài Thăm Má Ba Lá Ngài giải thích như vậy. Một lần nọ, tức là khi sau khi đã là cận xứ nam của Đức Maha Kachana rồi, thì một lần nọ ngài Soná đi tháp tùng với những đoàn thương buôn đi từ thị trấn Kurara Khara đến kinh thành Ichini để mà buôn bán. Thì khi đến một cái bìa rừng, vào lúc đó là trời đã tối, cho nên đoàn thương buôn dừng lại để nghỉ đêm. Và ngài Soná đi tìm một cái nơi vắng vẻ nghỉ ở nơi đó, bởi vì ngài không thích ngủ chung với những cái người lạ, mà đặc biệt là trên người ngài có nhiều cái trang sức quý. Và ngài ngủ thiếp đi do mệt mỏi trên cái đường đi. Vào rạng sáng thì đoàn thương buôn lại tiếp tục lên đường, nhưng mà không ai tìm lại đánh thức ngài cả. Khi ngài Soná thức dậy thì ngài nhìn thấy đoàn thương buôn đã lên đường, và ngài lần theo vết xe những cái đường của cái đoàn thương buôn đó để mà đi qua rừng. Ngài đã đến một khu rừng rậm, thì đột nhiên ngài thấy một cái người đàn ông, những móng tay của người đàn ông này nó như những lưỡi dao. Và những người đàn ông này xẻ thịt của mình ra, moi móc thịt mình ra mà nhai ngấu nghiến. Nhưng mà càng nhai càng đói càng xẻ thịt mình để nhai ra. Kinh hoàng trước cái cảnh này, nhưng mà ngài Soná nhờ tu tập được thiền tịnh, cho nên ngài niệm tưởng về cái ân đức Phật, và ngài lấy lại sự bình tâm. Và ngài hỏi cái người đàn ông này: "Này ông, vì sao mà ông lại cắt thịt mình ra ăn như vậy?" Thì người đàn ông này trả lời rằng: "Thưa ông, tôi không phải là người, tôi là hạng ngạ quỷ. Bởi vì tôi là tạo các nghiệp ở trong quá khứ. Ở trong quá khứ tôi là một người thương buôn gian lận. Tôi đã cân đo đong đếm nó sai lạc. Cân dư cân thiếu, cân dư cho mình, cân thiếu cho người, đánh tráo hàng giả, vân vân. Tôi đã tạo những cái nghiệp đó. Một lần nọ, cái cửa hàng tôi vừa mở ra thì có một cái vị sa môn ôm bát đi tới cửa hàng tôi để khất thực. Theo phong tục thời Ấn Độ thời đó thì họ rất kỵ gặp những cái người mà sa môn, tức là họ cho là những người đầu trọc. Những người đầu trọc đó đi tới thì rất là xui, rất là ám, mang khắc quẩn tới. Cho nên không dằn được cơn phẫn nộ, tôi đã buông lời rằng: "Này ông tỳ khưu kia, này ông sa môn kia, ông hãy tự lấy thịt mình mà ăn đi. Vì sao ông tới cửa hàng để tôi xin ăn?" Mà không ngờ vị sa môn đó là bậc thánh. Cho nên sau khi phải đọa trong khổ cảnh, quả còn dư sót tái sanh làm ngạ quỷ. Và cái ngạ quỷ này nó phải xẻ thịt ra nè. Ngài Soná kinh cảm cho cái tội nghiệp ở trong luân hồi. Ngài suy nghĩ rằng không biết rằng ở trong quá khứ mình có lần nào tạo những cái ác nghiệp đó hay không, tạo những cái tội nghiệp đó hay không. Rồi ngài đã tiếp tục ra đi. Đi tới một cái chỗ sâu thẳm nữa, thì bây giờ ngài gặp hai đứa bé, nó đang tranh giành với nhau, và miệng hai đứa bé đó ứa ra những dòng máu đen rỉ hai bên mép. Đã từng quen với những cảnh tượng này, cho nên bây giờ tâm của ngài Soná không còn kinh sợ như trước nữa. Vào ngài mới hỏi rằng á, này hai đứa bé, vì sao các ngươi làm như vậy? Rồi vì sao mà miệng các ngươi lại rỉ máu đen như vậy? À, xin thưa quý vị, hai đứa bé trả lời rằng á, là thưa ông, chúng tôi không phải là người mà chúng tôi là ngạ quỷ. Đây là một cái nghiệp còn dư sót của chúng tôi. Trước đây trong quá khứ chúng tôi là hai đứa bé ở trong thành Pharukacha. Chúng tôi là cái người mà đi buôn bán những cái nước thơm để giải khát. Và sau một thời gian tích lũy cái tài sản chúng tôi giao cho mẹ tôi, và chúng tôi vẫn cứ tiếp tục đi bán những nước thơm để sinh sống. À, một lần nọ, khi chúng tôi về tới nhà thì thấy bà mẹ tôi có cung thỉnh các vị sa môn đến để cúng dường trai thật. Do cái tiết của là cái số lượng mình tích lũy đó, do phải tần tảo mà có, do tiết rẻ của đó, cho nên chúng tôi đã không hài lòng. Và chúng tôi đã mắng các ngài rằng này các ông sa môn kia, mong rằng những cái vật thực mà ông ăn đó, nó biến thành máu đen rỉ qua hành mép ông. À, do các nghiệp đó cho nên sau khi đọa lạc trong địa ngục, giờ chúng tôi hoàn còn dư sót mới phải sanh làm ngạ quỷ, mà trong miệng luôn luôn có những dòng máu đen rỉ ra hai bên mép. Nhìn thấy những cái khung cảnh đó, ngài Sona chán nản và ngài kinh sợ rằng không hiểu rằng ở trong quá khứ mình có tạo những cái nghiệp như vậy hay không, và những nghiệp này hiện nay nó chưa tới hồi trổ, mà một khi nó trổ quả thì sẽ như thế nào. Ngài kinh cảm cho dòng luân hồi, và ngài bỏ chuyến buôn đó, ngài trở về. Và ngài đi tới Đức Maha Cachana để trình bày về hiện tượng đó. Đức Maha Cachana giải thích về cái tội lỗi của luân hồi. Một lần nọ trong lúc mà hành thiền, xin thưa vậy, ngài Sona tự nhiên là rung cảm cho cái dòng sinh tử luân hồi, và sau khi xuất thiền thưa với Đức Maha Cachana rằng là con muốn được xuất gia trong giáo pháp này. Đức Maha Cachana trả lời rằng này con, cái đời sống xuất gia nó rất là khổ cực, phải ăn ngày một buổi, phải giữ gìn thân ngữ ý ở trong cái giáo luật này, phải thực hành những cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài dạy ở một quốc độ cao hơn so với người Phật tử. Đời sống xuất gia này rất khổ cực, và đồng thời phải có cái sự kham nhẫn cao. Nghe vậy thì ngài từ bỏ cái ý định này. Rồi một lần thứ hai nữa, sau khi mà thiền tĩnh á, ngài lại bắt đầu cái hình ảnh của hai ngạ quỷ kia nó xuất hiện trong trí nhớ của ngài, và ngài lại kinh cảm, ngài lại xin xuất gia. Và Đức Maha Cachana cũng giải thích như vậy, là ngài lại từ bỏ ý định xuất gia. Và lần thứ ba, lần này thì ngài quyết tâm xuất gia. Tức là cái hình ảnh của hai loại ngạ quỷ đó xuất hiện lên. Ngài nói là nếu như mình chần chừ nữa đó, thì không cách nào được mà thoát khỏi những cái ác nghiệp đã tạo trong quá khứ mà mình chưa từng biết. Đó là mình chưa biết được. Và xin thưa quý vị, Lần này khi nào ngài xin xuất gia vậy thì Đức Ma Cách Chân Á lại lặp lại và ngài nói là bạch ngài, con có thể kham nhẫn được, bạch ngài, con có thể chịu khổ cực được, vì con đang kinh sợ cái tội lỗi trong vòng luân hồi. Và Đức So Ná đã cho ngài xuất gia trong khi chuẩn bị, trong khi mà cạo tóc cho ngài, thì ngài đưa tâm hân hoan với cái địa vị xuất gia mình sắp sửa có được, đưa tâm quán tưởng về những cái thể ô trượt cỏ thân xác, và sau khi cạo tóc xong thì ngài đã chứng quả dự lưu. Mặc dù lúc đó ngài lớn tuổi rồi, nhưng mà Đức Maha Cách Chân Á phải mất đi 3 năm trời mới tìm đủ 10 vị tỳ khưu để cho ngài đi xuất gia. À, xin thưa quý vị, sau khi xuất gia, mùa an cư thứ nhất vừa mãn thì ngài So Ná đã xin cung thỉnh, xin với thầy mình là Đức Má Ha Cách Chân Á đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc đạo sư. Và ra đi thì ngài Má Ha Cách Chân Á có dặn dò xin cung thỉnh Đức Thế Tôn 5 điều, trong đó có điều là ở vùng biên địa sẽ tìm kiếm chư tỳ khưu đủ số lượng để cho xuất gia rất là hiếm, xin cho chỉ đủ 5 vị mà thôi, tức là một vị tế độ, một vị tụng tuyên ngôn và 3 vị tăng chứng đủ để làm lễ xuất gia. Trải qua những tháng ngày đi khó khăn, cuối cùng thì ngài đi tới thành Xá Vệ và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nhìn thấy ngài, nhìn thấy cả duyên lành của ngài. Sau khi những lời hỏi thăm thân hữu thì bây giờ Đức Thế Tôn ngài phán dạy Đức Ananda rằng: này Ananda, hãy dọn một chỗ ngủ. Hiểu ngay ý Đức Thế Tôn, Đức Ananda hiểu biết rằng Đức Thế Tôn ban cho ngài So Ná này một cái đặc ân là được trú ngụ chung trong hương thất với ngài trong đêm nay. À, cho nên Đức Ananda đã thu xếp một cái chỗ ngụ cho Đức So Ná. Xin nhớ quý vị nhớ rằng là lúc đó ngài So Ná chỉ mới được một hạ. Xin nhớ rằng ở Đức So Ná đã sau khi xuất gia vừa cạo xong tóc thì ngài chứng quả dự lưu, nhưng mà mãi 3 năm sau ngài mới được xuất gia tỳ khưu, bởi cái dùng xứ Á Quỳnh Ti đó tìm được 10 vị tỳ khưu rất là khó. Mãi 3 năm sau thì Đức Má Ha Cách Chân Á mới tìm đủ 10 vị tỳ khưu để cho ngài So Ná xuất gia tỳ khưu. Và dứt cái mùa hạ thứ nhất thì ngài So Ná tỏ ý muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ý kiến Đức Thế Tôn, và xin phép thầy mình là ngài Má Ha Cách Chân Á hoan hỷ cho cái tâm lý của Đức So Ná. Trên ngài Má Ha Cách Chân Á còn dặn dò thêm ngài So Ná rằng khi đến xin Đức Thế Tôn 5 điều, và một trong 5 điều đó là cái dùng biên địa tìm đủ số chư tăng để cho xuất gia rất là khó. Xin Đức Thế Tôn ban cho một đặc ân ở vùng biên địa, ở nơi mà thiếu vắng tăng, thì chỉ cần 5 vị tỳ khưu đủ để làm cái lễ xuất gia cho tân giới tử, tức là một vị tế độ, một vị tụng tuyên ngôn và 3 vị tăng chứng. Ở đây dùng biên địa muốn nói rằng là cái dùng mà hiếm tăng ít có tự viện đó. Chứ những cái dùng mà nhiều, ví dụ như dùng ở Vũng Tàu chẳng hạn vậy, hay hoặc là ở thành phố Hồ Chí Minh, hay những dùng nào mà có nhiều chữ tăng đó, thì không đúng, ở lại mà thiếu chưa tăng á, này xem như dùng biên địa, chỉ cần 5 vị thôi, tức là mình hoạt động mình kiếm không ra nữa thì chỉ cần được 5 vị thôi là được rồi. Chứ chúng ta phải hiểu vậy, chứ không phải là nói tức là cái dùng nào mà hiếm tăng ít tăng á thì được có 5 vị là đủ. Chứ mà dùng mà nhiều chứ tăng á thì mà sử dụng cái năm vị á thì chúng ta hơi nó không phù hợp lắm. À, thí dụ như dùng ở Việt Nam dùng Long Thành chẳng hạn, rất là đông, mà sử dụng 5 vị trong cuộc lễ xuất gia tỳ khưu thì nó không phù hợp. Ở đây trong cái kinh điển các ngài dịch là dùng biên địa, chúng tôi nói là dùng biên địa. À, vậy thôi. À, chúng ta phải hiểu cái dùng biên địa, bây giờ chúng tôi mới định nghĩa lại cái dùng biên địa đó. À, là cái dùng mà hiếm tăng ít tăng. Chúng ta phải nắm bắt được những cái ý nghĩa này. Nếu như chỉ dùng trung mức độ đó, còn tất cả dùng khác đó, dùng biên địa đó, thì ngay Việt Nam chúng ta cũng ở một dùng biên địa, ngay cả Thái Lan cũng là biên địa, mà ngay cả Miến Điện cũng là biên địa. Cho nên chúng ta phải hiểu định nghĩa cái hiểu ý nghĩa chữ biên địa này, tức là cái dùng mà hiếm tăng, dùng mà tìm cho tăng mà khó khăn thì dùng đó được 5 vị. Chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa này, không cần bàn cãi về cái từ, mà chúng ta nắm bắt được cái ý nghĩa đó là cái vấn đề điều mà tốt nhất cho chúng ta. Chứ chúng ta không có quy định là ở miền Trung Ấn Độ là chánh gốc, còn ở vùng khác là biên địa. Mà nếu quy định vậy thì xin thưa, Tích Lan cũng là biên địa, Thái Lan cũng là biên địa, Miến Điện cũng là biên địa, Việt Nam cũng là biên địa. Cho nên chữ biên địa này chúng ta phải hiểu ngầm là cái nơi mà ít tăng, tức là ánh sáng Phật pháp chưa được lan rộng. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ có một cái gì đó nó không hay lắm. Và ngài Số Ná đã đi lên đường tìm đến thành Xá Vệ đảnh lễ Đức Thế Tôn ở tại chùa Kỳ Viên. Sau những lời thăm hỏi thân hữu, Đức Thế Tôn phải hỏi rằng: này tỳ khưu, ngươi đang ở xứ nào? Bạch Đức Thế Tôn: con đang ở Kurara Khara. Ở nơi đó ngươi tìm vật thực có dễ dàng không? Đời sống có được an lạc không? Pháp có được tốt đẹp không? Vâng vâng. Và ngài Số Ná đã trình bày về cái sự tu tập của mình cũng như là sự đi tìm vật thực của mình. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy Đức Ananda lần này: Ananda, hãy dọn một chỗ trú. Điều này cho thấy rằng Đức Ananda đã là thị giả của Đức Thế Tôn, mà Đức Ananda chỉ kém Đức Thế Tôn một hạ, trong khi ngài Số Ná chỉ mới một hạ. Nhưng đây là Phật lệnh. Và Đức Ananda hiểu ngay rằng là hôm nay Đức Thế Tôn ban cho cái tân tỳ khưu này, vị tỳ khưu trẻ này, một cái đặc ân. Đức Thế Tôn làm việc gì cũng đều có sự quán xét. Cho nên ngài Hân Hoan dọn cho một cái chỗ trú. Cái khéo léo của Đức Thế Tôn là dạy Đức Ananda dọn chỗ trú, chứ không phải là dọn chỗ trú cho tỳ khưu này. Không có. Cái khéo léo của Đức Thế Tôn là chỗ đó. Thì xin thưa vậy rằng Đức Thế Tôn, sau khi Đức Ananda ra khỏi thì Đức Thế Tôn phán dạy là: này Số Ná, đêm nay ngươi hãy, thầy hãy ở chung trong hương thất của Như Lai. Tuy nhiên trong canh đầu Đức Thế Tôn ngài ngự ngoài hương thất, ngài thiền tịnh, Thì xin thưa quý vị là Đức Sô Ná cũng không dám ở trong hương thất, cũng ra phía ngoài, ngồi ở nơi phải lẽ và cũng thiền tịnh. Đến hết canh đầu, gần giữa đêm thì Đức Thế Tôn ngài đi vào hương thất. Thì ngài Sô Ná cũng đi vào hương thất sau khi xả thiền. Vào rạng sáng thì Đức Thế Tôn ngài mới phán dạy ngài Sô Ná rằng: này Tỳ Khưu, ông hãy tụng pháp cho chư Tỳ Khưu nghe. Dân theo lời dạy của Đức Thế Tôn thì ngài Sô Ná tụng lên 16 bài kinh ở phẩm thứ 8 của tập Sutta Nipata, tức là kinh tập phẩm thứ 8 gồm 16 bài kinh. Và cái tụng giọng của ngài rất là chuẩn, chính xác, du dương. Và trong khi mà tụng như vậy đó, thì ngài đưa tâm quán xét về những bài kinh mình tụng. 16 bài kinh đó rất là dài. Nên trong cái tiểu bộ kinh ở chương 4, phẩm 8. Mà khi ngài đưa tâm ngài quán xét nghe đó, cái giọng ngài tụng Bali rất là chuẩn và du dương. Khi ngài đưa tâm ngài quán xét những bài kinh chính mình tụng đó, ngài phát triển tuệ quán và chứng quả A La Hán sau khi dứt 16 cái tụng phẩm đó. Và sau khi ngài dứt rồi á, thì Đức Thế Tôn phán gọi, phán dạy rằng á: xà thú lành thai này Sô Ná, thầy tụng kinh rất là chuẩn, tác ý của thầy rất là nhuần nhuyễn. Vì sao mà bây giờ Đức Thế Tôn, xin lỗi, bây giờ Đức Thế Tôn nghe phán hỏi rằng: này Sô Ná, vì sao này Sô Ná, ông được bao nhiêu hạ? Bạch Đức Thế Tôn: con chỉ được một hạ. Vì sao mà đợi lâu như vậy? Bạch Đức Thế Tôn: do cái đời sống của thế tục đã lôi kéo con, nhưng con đã kinh cảm cái dòng luân hồi, và lần thứ ba con quyết định xuất gia. Nghe nói vậy, Đức Thế Tôn ngài hân hoan, ngài nói lên cảm hứng ngữ rằng: thấy nguy hại ở đời, biết pháp không sinh y, bậc thánh không ưa ác, bậc tịnh không ưa ác. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ở trong bộ của Đà Nát. Do sự kiện mà Đức Sô Ná ở chung với Đức Thế Tôn trong hương thất đó, cho nên ngài có cái biệt hiệu là Cu Tý Canh Ná. Canh Ná là cái lỗ tai, lỗ tai nghe được pháp, nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Cu Tý là cái hương thất Đức Phật. Đại hương thất là có cái tên gọi là Ganh Thá Cu Tý. Chúng tôi thì trình bày quý vị đó, là hai cái từ Sô Ná với Cu Tý Canh Ná có nhiều cái luận điểm như vậy, tức là có nhiều cái điều muốn nói như vậy. Nhưng ở đây muốn nói rằng cái người nữ mà chúng tôi vừa trình bày quý vị là bà Kali đó, là cái người nữ mà chỉ nghe lời truyền đạt về ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, xin lỗi, ân đức Phật không, mà chứng quả vừa lâu được. Bởi tức là do cái ước nguyện trong quá khứ đã đành. Nhưng mà điều này cho chúng ta thấy rằng với một cái người đặt niềm tin nơi ân đức Phật đó, thì ở bất kỳ lúc thời điểm nào chúng ta cũng có thể phát triển được tuệ quán. Miễn làm sao mà chúng ta thâm nhập được vào cái ân đức Phật để mà làm cho tăng trưởng cái niềm tin là một, thứ hai làm tăng trưởng cái niềm hỷ lạc. Ở chúng ta cứ xem như chúng ta cái niệm tưởng ân đức Phật thường xuyên, càng niệm tưởng ân đức Phật thường xuyên chừng nào đó là mình gần gũi với ân đức Phật đó. Hôm nay hiểu một chút, mai hiểu một chút, mốt hiểu một chút. mà càng hiểu thì mình càng kính trọng Ngài, mà càng kính trọng Ngài mình càng muốn tìm hiểu Ngài. Nó câu nói của Đức Narada: càng kính trọng Ngài tôi càng tìm hiểu Ngài, mà càng tìm hiểu Ngài tôi càng kính trọng Ngài. Câu nói cũng rất là một cái danh ngôn, cũng rất là hay. Ở chúng ta cứ niệm tưởng ơn Đức Phật, một hành không danh nào cũng được. Và chúng ta hãy thâm nhập làm sao hiểu được ý nghĩa trong đó. Cũng giống như Đức Sô Ná, người ta tụng 16 bài kinh mà tâm thâm nhập vào ở trong 16 bài kinh đó, đưa tâm quán xét 16 bài kinh đó, không phải là tụng chỉ để mà tụng, tụng để tâm, để trí ở vào trong những cái bài kinh đó. Cho nên giờ tụng xong thì Ngài Sô Ná đã chứng quả là hắn phát triển tuệ quán ngay khi vẫn tụng kinh mà vẫn phát triển được tuệ quán, để rồi chứng đắc được đạo quả là hắn. Thì cũng vậy, ở chúng ta niệm tưởng ơn Đức Thiền, bất kỳ một cái hồng danh nào, hồng danh Phật, hồng danh Minh Hạnh Túc, hồng danh Thiện Thệ, hồng danh Thế Gian Giải, vân vân, thì bất kỳ một hồng danh nào cũng được, hay là hồng danh Đức Phật cũng được, Bút Thô cũng được. Nhưng mà từng bước chúng ta thâm nhập vào để tìm hiểu được ý nghĩa của chữ Bút Thô. Tại sao gọi là Bút Thô? Bởi vì Ngài đã thông suốt lý tứ đế. Thế nào là lý tứ đế? À, thông suốt được đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ, đây là bước đường đi tới sự diệt khổ. À, phát triển tự quán ngay ở chỗ đó. Chứ không phải mình cứ tụng niệm là Bút Thô, Bút Thô, Bút Thô, Đức Phật. Được là gọi là Đức Phật bởi vì Ngài đã thông suốt lý tứ đế. Không phải chỉ biết tụng, mà chúng ta còn phải biết đưa tâm để mà quan sát, đưa tâm để mà suy ngẫm, để mà suy nghiệm, để niềm hân hoan phát sanh lên. Cũng giống như bà Kali vậy. Bà Kali chỉ nghe người ta truyền đạt, đó là nghe dạ xoa Satagiri truyền đạt về cái ân Đức Phật không. Và nghe rồi bà quán tưởng để mà thâm nhập, để là chứng mắt từng đạo quả. Đây là những cái bài học mà cho chúng ta thấy. Và xin thưa quý vị rằng chúng ta học là chúng ta thực hành, không phải chỉ học. Học thì phải hành. Đó là cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho môn đệ chúng ta. Thì xin thưa quý vị là quý vị cứ an trú tâm vào trong cái đề mục ân Đức Phật, là tìm hiểu ngay cái đề mục đó, tìm hiểu ngay cái hồng danh đó. Thì nếu duyên lành quý vị hội tụ lại thì đạo quả phát sinh không chần chờ ngày giờ, Akaliko không chần chờ ngày giờ, nó có thể phát sinh ngay trong kiếp này cũng có, đừng chờ đợi kiếp sau. Mà cái nỗ lực của chúng ta là hiện nay bây giờ chúng ta có. À, và chúng ta khi niệm một Phật tưởng một hồng danh là tìm hiểu cái nghĩa, đưa tâm vào trong đó, cũng giống như Ngài Sô Ná đưa tâm vào, cho nên giọng hát, giọng tụng kinh của Ngài rất là du dương và rất là uyển chuyển, đồng thời rất là chính xác. Nên nhớ, tụng Bali mà không chính xác thì lật ý nghĩa. À, chúng ta muốn nói quý vị như vậy đó. À, như chữ cô tí là 10 triệu nhưng mà trở thành cú tí, tức là đỉnh nhọn, à, chỉ lệch chút xíu thôi là ý nghĩa nó hoàn toàn sai lầm. Cho nên tụng làm sao cho chính xác. Trong khi mà chúng ta tụng kinh á, mặc dù chúng ta học, à, nhưng mà khi chúng ta tụng á, chúng ta nên gắn liền cái tâm vào chúng ta tụng cho chuẩn và tìm hiểu rõ ý nghĩa. Như vậy thì sẽ mang cho chúng ta một cái dấu ấn tốt, cũng giống như bà Kali nghe quán tưởng ân Đức Phật, giống như Đức Sô Ná tụng gắn liền tâm đó phát triển tuệ quán. À, thì nó mang tới lợi ích chúng ta rất là nhiều. À, ý chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị những ý chánh ở trong cái bài pháp hôm nay, tức là cận sự nữ Kali đệ nhất về niềm tin do nghe lời truyền đạt. À, Hòa Thượng Minh Châu dịch là do nghe lời đồn, mà chúng tôi muốn đổi lại một chút ít nè, do nghe truyền đạt có vẻ nó không bị nhầm lẫn nhiều hơn vậy thôi. Và xin thưa vậy, thời giảng này cũng vừa phải lẽ, phúc báo phát sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin chia điện toàn thể quý sư cô và chư Phật tử trong đạo tràng. Mong rằng quý vị hân hoan với quả phước này để đạt được mọi sở nguyện, nhất là thánh quả niết bàn, đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sanh Khai Dạ.